chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch. Trước tiên là những thông tin đáng chú ý.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc tổ chức đợt phim kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị sẽ tổ chức đợt phim trong phạm vi cả nước từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Các phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim truyện Hạnh phúc của mẹ, phim tài liệu Chung một cội nguồn và Sắc xuân trên thổ cẩm, phim hoạt hình Người thầy muôn đời. Quyết định nêu rõ việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9. Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức thống nhất lùi lịch tổ chức. Cụ thể, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 11 tại Huế. Nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn cho rằng việc lùi lại liên hoan sẽ dành thêm cơ hội cho nhiều đơn vị tham gia đăng ký và đảm bảo tuân thủ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tốt hơn khi toàn dân đã được tiêm vaccine trên diện rộng.
Ngày hội văn hóa dân tộc Hơ Mông dự kiến sẽ tổ chức tại tỉnh Lai Châu sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát ổn định. Chủ đề của năm nay là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hơ Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển. Chương trình sẽ có nhiều nội dung cụ thể. Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Hơ Mông, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa dân tộc Hơ Mông, không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch của 14 tỉnh tham gia ngày hội. Dự kiến, ngày hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày tại thành phố Lai Châu với quy mô toàn quốc.
Mới đây, chương trình nghệ thuật trực tuyến Cháy Lên đã diễn ra ở 5 điểm cầu tại các nhà hát nghệ thuật và được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Cháy Lên là chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề San sẻ yêu thương vượt qua đại dịch. Chủ đề xuyên suốt cho tất cả chương trình trực tuyến trong giai đoạn này với mục đích tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 cũng như góp thêm món ăn tinh thần gửi đến khán giả trong mùa dịch.
Cây đời mãi xanh là tên triển lãm do Quỹ Giao gạo tổ chức diễn ra trực tuyến dự kiến đến ngày 15 tháng 8 trên các diễn đàn Việt Nam Aspay, About Us and Astit, Facebook cá nhân họa sĩ Ngô Trần Vũ và được chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ bởi cộng đồng họa sĩ người yêu hội họa. Tên triển lãm được lấy theo tên một bức tranh của họa sĩ Vũ Mười với ý nghĩa lòng tốt của con người bén rễ xanh cây mãi cùng năm tháng. Tính đến ngày 2 tháng 8, quỹ đã nhận được 765 triệu đồng chuyển thành gạo và thực phẩm thiết yếu cho 2.139 gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã kiểm soát tốt đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua. Có thể nói, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương và đội ngũ tuyến đầu chống dịch, thì mỗi người dân cũng đã tự học cách nâng cao tinh thần cho chính bản thân mình và gia đình, vững vàng vượt qua đại dịch. Một trong những cách làm thiết thực và hiệu quả nhất được nhiều người lựa chọn đó chính là đóng cửa đọc sách. Thay vì cảm thấy như bị nhốt kín trong 4 bức tường vì dịch bệnh, một cuốn sách hay chính là thứ đưa họ bước ra ngoài và đến với thế giới rộng lớn. Chia sẻ của nhà văn Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trong một nội dung phỏng vấn của chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn nhà văn Mai Phương đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào biên tập viên Yên Hà và kính chào các quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, như chúng ta đã biết thì thời điểm mà tỉnh Bắc Giang chúng ta trở thành điểm nóng về dịch bệnh của cả nước, liên tục trong nhiều ngày chúng ta thực hiện cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch do chủ trương của tỉnh đề ra. Vào cái thời điểm đó thì chị Mai Phương đã lựa chọn cái thú vui cho bản thân mình và các thành viên trong gia đình là gì ạ?
Trong những cái ngày chống dịch thì nước sôi lửa bỏng như thế, các khu dân cư bị cách ly phong tỏa do F0 này, thế và chính bản thân tôi và gia đình cũng sống trong cái vùng mà bị cách ly 14 ngày. Sau đấy thì là giãn cách. Thế là công việc của cơ quan thì làm online, trao đổi qua mạng internet, và mọi người sống trong cái khu tôi thì hầu như nhà nào cũng có F2 hoặc F3 liên quan đến những cái ca bệnh ấy. Thì tôi cũng nghĩ là bây giờ làm thế nào để mà ở trong nhà nửa tháng mà không đi đâu ra ngoài, không gặp gỡ ai thì không biết là sẽ như nào, chắc là sẽ chán. Nếu mà chỉ ngủ và xem TV thì chán lắm, nên là tôi đã chọn một cái cách là đọc sách. Đấy, và cùng các con của mình cùng đọc. để vượt qua những cái ngày tháng mà mình cách ly như thế. Thế mà đúng là như thế, nhà bếp rồi phòng khách, cầu thang rồi kệ nhà vệ sinh chỗ nào cũng có những cái cuốn sách để đọc. Thế mà sách thì thật sự đã cho tôi và các con một cái thế giới khác. Thế mà tôi nghĩ là không phải ai thì cũng có thể đọc sách được, thế nhưng bởi vì cũng có người ta không đọc bao giờ vì người ta không thích, hoặc là có gia đình người ta cũng không có sách. Thế nhưng mà ở cái bối cảnh mà mọi việc phải dừng lại hết, ưu tiên hết cho chống dịch, thì ngoài cái thực hiện tốt 5K thì rõ ràng đọc sách là lãi và bổ ích nhất. Bởi vì mình cũng không thể đi ra ngoài được. Cho nên là những cái câu chuyện mà trong sách rồi về các nhân vật thì lại cho mình những cái trải nghiệm mới. Thế mà biết đâu lại giúp mình giải quyết một cái tình huống mà có thật ngoài đời.
Cũng giống như là cách lựa chọn của chị Mai Phương thì nhiều người cũng chọn khép cửa đọc sách giữa đại dịch. Vậy theo nhà văn Mai Phương thì cái việc làm như vậy, cái lựa chọn như vậy thì có cái tác dụng như thế nào?
Tôi thì tôi nghĩ là cái lúc mà khép cửa đọc sách ở giữa đại dịch ý, thì cũng có nhiều cái tác dụng lắm. Đấy, nhưng mà cũng phải mở ngoặc là trước khi đọc sách thì là phải nhờ người mua đủ cho mình gạo, rau, thức ăn trong 2 tuần. Có mấy lợi ích này. Thứ nhất là nó giúp cho mình thực hiện tốt cái việc mình ở yên trong nhà, mình không đi lung tung. Đấy là hỗ trợ đắc lực cho cái chống dịch Covid, là mình không tạo nên gánh nặng cho các cơ quan hay là cái đội ngũ mà chống dịch, và đặc biệt là cái chính quyền mà nơi mình sinh sống. Thứ hai thì đọc sách nó giúp cho mình, đọc sách là để giải trí chẳng hạn đấy, và giúp kết nối với xã hội bên ngoài. Kết nối bằng cách là mở ngoặc ra đây là cái xã hội mà cái cuốn sách đấy nó tạo ra, và cái nhân vật ở trong cuốn sách, cái người ta đang sống trong cái xã hội đấy. Thế rồi đọc sách thì có thêm kiến thức, là có thêm trải nghiệm này, làm phong phú thêm tâm hồn của mình đấy. Thế đọc sách thì tôi quan sát từ các con của mình thì tôi thấy là đúng là đọc sách nó khiến cho chúng ta biết chia sẻ yêu thương với người khác hơn đấy. Thế nó cách khác là theo người lớn thì chúng ta nói với nhau là đọc sách nhiều rồi đúc rút từ trong những cái cuốn sách hay thì chúng ta sẽ biết cư xử tử tế hơn, hay là nói cách khác là chúng ta người hơn đấy, chúng ta biết cảm thông, chúng ta biết tiết chế nhu cầu của cá nhân. Ví dụ như lúc dịch bệnh như thế này thì chúng ta phải biết tiết chế những cái ham muốn của cá nhân mình để mà chia sẻ thông cảm với những người kém may mắn, rồi động viên thương yêu hơn đối với những người mà không may mắc bệnh, hoặc là cái đội ngũ bác sĩ công an bộ đội mà đang gian khổ vì chúng ta ở ngoài kia. Đấy, thì đọc sách thì cũng giúp ta nhận ra rằng là lúc này này, lúc dịch bệnh này thì thấy mình mà còn đang được khỏe mạnh thì chứng tỏ là mình là người hạnh phúc. Thế và đọc sách cũng giúp cho chúng ta một cái thói quen rất là lành mạnh, mình không bị sa đà vào những cái việc bô bổ khác. Cũng nhờ đọc sách mà nó sẽ kiểm soát được cái cảm xúc của cá nhân. Bởi vì như tôi thấy nghỉ dịch nó rất là bi bách, nó quanh quẩn ở trong nhà lâu, nó cũng gây ức chế, buồn bực, cáu gắt. Thậm chí là nhiều cặp vợ chồng cãi nhau, rồi chán đời, rồi có người thì lao vào chơi game, đánh bài online vân vân. Thì tôi nghĩ đọc sách là nó sẽ khiến cho những cái cảm xúc tiêu cực của mình nó tan đi. Thế và làm thế mình yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn. Thế mà cũng là một cách là mình đọc, mình có thêm ngôn ngữ này, thêm vốn từ, và mình cũng rèn được cái tư duy kiểu như là phân tích ấy.
Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là trong cái tâm thế chống dịch như chống giặc, thì họ không có cái tâm trí đâu mà đọc sách. Ý kiến của chị về điều này như thế nào ạ?
Vâng, tôi thì nghĩ là đấy là họ chưa thực sự xác định được mình là đang ở trong cái cuộc chiến nào mà thôi. Đấy, chứ còn nếu bạn là bác sĩ chẳng hạn nhé, thì người trực tiếp chống dịch thì bạn không thể đọc sách được. Điều đấy là đúng, bởi vì là bạn còn phải chăm sóc bệnh nhân này, bạn còn phải giải quyết những cái công việc mà liên quan đến dịch bệnh. Đấy, thế nếu mà bạn là lái xe cấp cứu thì bạn cũng không thể đọc được vì bạn phải chở bệnh nhân. Hoặc là bạn là tình nguyện viên hay là những cái người mà làm công tác cứu trợ cộng đồng vân vân thì bạn phải đi trợ giúp người khác thì bạn không có thời gian đọc sách. Tôi đồng ý. Thế nhưng mà nếu bạn không thể làm gì khác ngoài cái việc là bạn ở yên ở trong nhà để thực hiện giãn cách, nếu mà bạn không nấu ăn, bạn không làm việc cho cơ quan, bạn không làm một cái việc gì đó yêu thích thì chả lẽ mình lại ngồi im để chờ ngày tháng trôi qua? Thì tôi nghĩ rằng là lúc có cái thời gian rảnh rỗi mà không đọc sách thì là tâm những cái người như thế là có thể là cái tâm của họ bị xáo trộn quá lớn đấy, hoặc là họ bị quá chi phối bởi một cái điều gì đó mà họ không thể tìm lại được chính cái tĩnh lặng của bản thân mình. Thứ hai là nói thì hơi quá nhưng mà có thể là đúng, là có thể là người lười, hoặc là lười thôi. Bởi vì lười là như thế này, không phải là mình chê họ là họ lười là họ xấu, mà là cái lười nó là do họ người ta chưa có thói quen đấy. Mình rất thông cảm là có những người không phải tự dưng mà người ta đọc sách đâu ạ, đọc sách là phải có thói quen. Tức là nó phải tạo từ những cái năm tháng mà người ta từng như thế rồi thì người ta mới đọc được. Thế và muốn tạo được thói quen thì rất là cần cái sự kiên trì. Thế mà dịch bệnh thì thường là gây cho cái tâm lý là sốt ruột, căng thẳng. Báo chí thì đưa tin rồi đài nói suốt ngày, loa phóng thanh vân vân các thứ. Thế nhưng mà rõ ràng là mình phải xác định được cái vị trí của mình. Ví dụ như là tôi thì tôi nghĩ đơn giản rằng là nghỉ dịch thì cũng là cái dịp để mình sắp xếp lại đời sống, để sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình, cho các con nhiều hơn, rồi nói chuyện với nhau, rồi cùng đọc một cuốn sách nào đó. Từ đọc sách thì mới nghĩ là nó tích cực hơn. Thế và chính vì như thế mà mình có một cái tâm thế tốt hơn để mình đi qua những cái giông bão.
Vốn là người luôn có mong muốn lan tỏa tình yêu đối với sách đến với tất cả mọi người, thì trong những cái ngày này thì nhà văn Mai Phương đã có những việc làm cụ thể như thế nào để giúp mọi người thấy được ý nghĩa của việc đọc sách, và đặc biệt để giúp mọi người có thời gian cách ly thật là tốt cùng với sách ạ?
Tức là tôi nghĩ rằng là nếu mà mình mà gieo hạt thì mai này mình có thể có được một vườn cây. Chính vì thế mà tôi cùng với các con đọc sách, nhưng mà tôi cũng muốn lan tỏa cái tình yêu sách đối với lại đến với các em nhỏ trong cái khu dân cư mà tôi sống. Thế và những cái bậc cha mẹ của các em. Thế thì từ số sách mà tôi có được trước lúc dịch là tôi có nhờ kết nối với chương trình sách hóa nông thôn của chuyên gia Nguyễn Quang Thạch mà Hà Nội ấy, và nhà sách Vương Gia của diễn giả Nguyễn Quốc Vương, em trai tôi, thì tôi đã xin được một cái số sách mới và rất là hay. Thế và sau đó thì tôi đã tổ chức là tặng cái số sách đó cho từng em nhỏ từ 1 đến 16 tuổi quanh cái nơi tôi ở. Đấy, tính là vì dịch bệnh cho nên là cũng phải thực hiện giãn cách, nên là tôi có làm một cái bàn mà các em đến nhận sách về đọc. Thế mà cũng hướng dẫn các em bé đọc sách rồi trao đổi với các bậc cha mẹ để các bậc cha mẹ đọc cho các con buổi tối. Thế mà tôi kê một cái bàn ngoài cửa, các em đọc sách xong thì là các em lại đến đấy đặt cái sách ở cái bàn đấy để đổi cho nhau. Thế mà rất là vui là, thế mà các em bé mà sau khi đọc xong mà có cái gì thắc mắc thì các em mới đều đến ngõ cửa và đứng hỏi. Đấy, tất nhiên là mình thực hiện giãn cách thế nhưng mà mình cũng vẫn trả lời các em được. Cũng có những ông bố bà mẹ thì lại nhờ tôi là chọn sách hoặc là tư vấn sách cho con. Cho nên là tôi thấy là rất là vui. Thì cái thời gian chống dịch nó cũng trôi đi rất là nhanh.
Vậy thì theo chị Mai Phương thì những cái cuốn sách về chủ đề như thế nào sẽ phù hợp để chúng ta có thể lựa chọn đọc trong cái thời gian cách ly vì dịch bệnh ạ?
Thật ra thì cũng có nhiều lựa chọn, ví dụ như là sách văn học này, sách kỹ năng, sách phi hư cấu thì là đều tốt nếu mà những cái nội dung mình lựa chọn nó phù hợp. Thế những cuốn sách mà tôi đã chia sẻ cùng các bậc phụ huynh và các em nhỏ thì là những cái cuốn như thế này này, tức là về đề tài gia đình này, giáo dục, sách về các danh nhân nổi tiếng, rồi sách về đời sống, về tình yêu thương con người, rồi nói về hạnh phúc vân vân, và sách dịch từ nước ngoài. Thế mà những cái cuốn sách này thì cơ bản là tôi cũng đã giới thiệu ở trên trang Facebook cá nhân.
Vâng, tôi cũng đã đọc được những cái điều đó ở trên trang Facebook cá nhân của chị Mai Phương. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà văn Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Hy vọng những gợi ý của nhà văn Mai Phương sẽ giúp quý vị thính giả có thêm tham khảo để dễ dàng lựa chọn những cuốn sách hay phù hợp, giúp chúng ta có thời gian giãn cách xã hội thật ý nghĩa, củng cố tinh thần vững vàng vượt qua đại dịch.
Du lịch cùng bạn. Các bạn thân mến, wild walk, tạm dịch, đi bộ kinh ngạc là một hoạt động đi dạo hay tản bộ với tâm thế chủ động hướng sự tập trung ra cảnh quan bên ngoài để cảm nhận những góc nhìn mới, kể cả đối với những thứ vốn quen thuộc và bình thường. Wild walk đang trở thành xu hướng du lịch được yêu thích hiện nay, bởi thay vì chìm trong những cảm xúc nội tâm, gánh nặng và âu lo của cuộc sống thường nhật như dịch bệnh hay công việc còn đang dang dở, thì wild walk tập trung các giác quan để cảm nhận sự kỳ diệu của không gian và để tâm trí choáng ngợp bởi sự kỳ vĩ của thế giới. Có vô vàn cách để trải nghiệm wild walk như tản bộ giữa thiên nhiên, non nước xanh tươi hay tận hưởng không gian kiến trúc nghệ thuật. Các bạn sẽ cùng chúng tôi tham khảo trong bài viết dưới đây.
Wild walk giữa thiên nhiên. Đà Lạt, Sapa và Ninh Bình là ba điểm đến hàng đầu để đi bộ khám phá thiên nhiên được các du khách đánh giá cao với không khí trong lành và cảnh quan xanh mướt. Tới Đà Lạt, du khách đừng quên thưởng ngoạn và khám phá nét đẹp địa phương với những danh lam thắng cảnh như Thác Voi, Chùa Linh Ấn, Làng Hoa Vạn Thành, Sapa. Sở hữu cảnh quan núi đồi hùng vĩ với những thửa ruộng bậc thang và những bản làng ẩn mình bên sườn núi. Tại đây có vô vàn hệ thống đường mòn kết nối với nhau để đi bộ, tận hưởng sự tĩnh lặng và bầu không khí trong lành. nằm trong quần thể di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Ninh Bình. Những ngọn núi đá vôi, những dòng sông ngầm, hệ thống hang động đa dạng và những cánh rừng nguyên sinh mang đến cho du khách một cơ hội lý tưởng để đi bộ, thư giãn và cảm nhận sự choáng ngợp trước thiên nhiên.
World Walk bên bờ biển. Khi bạn bắt đầu hành trình World Walk, bước thứ hai bạn cần phải làm chính là cảm nhận mặt đất đang hiện diện dưới lòng bàn chân và lắng nghe những âm thanh vang vọng xung quanh. Khi bạn ghé đến ba thành phố Đà Nẵng, Vũng Tàu và Nha Trang, hãy hít một hơi thật sâu và cảm nhận mùi vị của biển. Hãy lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ và cảm nhận những hạt cát đang xe lại trên mặt bàn chân, vì đây là những điểm đến hoàn hảo nhất để đi dạo biển theo đánh giá của những du khách trong nước trên nền tảng booking.com. Những điểm đến này có những bãi biển dài tuyệt đẹp để tận hưởng vẻ đẹp tỏa sáng của bình minh và hoàng hôn.
Cách trải nghiệm du lịch đi bộ, trải nghiệm dạo biển tại Đà Nẵng chắc hẳn sẽ vô cùng sảng khoái. Tại đây bạn sẽ nhận thấy mình đang bị hút hồn vào một đại dương mênh mông, đang chìm dần sau những cánh rừng xanh bạt ngàn ở đường chân trời xa xăm khi đi dạo dọc theo bãi biển trải dài hơn 28 km. Hãy mang ngay cho mình một đôi giày thoải mái và khám phá những làng chài xinh đẹp khi đi dạo World Walk theo bờ biển. Vào ban ngày, hãy chiêm ngưỡng nét đẹp của kiến trúc Champa tại Nha Trang hay tầm nhìn biển trên cao từ ngọn hải đăng nổi tiếng tại Vũng Tàu. Lúc xế chiều, hãy đắm mình với ẩm thực đường phố đặc trưng của Đà Nẵng như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo, bánh đập hoặc hải sản tươi sống.
World Walk quanh bờ sông. Không cần không gian quá kỳ vĩ, du khách hãy tận hưởng những chuyến tản bộ bình yên bên bờ sông tại top 3 điểm đến Hội An, Huế và Cần Thơ. Thành phố Huế mộng mơ là một điểm đến để bạn có thể dạo mát yên bình hai bên bờ sông Hương với những lối mòn trải dài ẩn mình dưới bóng râm. Tại đây, không chỉ cảm nhận sự yên bình, du khách còn tận hưởng không khí trong lành. Cách đó khoảng 3 đến 4 tiếng đi xe là phố cổ Hội An, nơi vẫn lưu giữ kiến trúc của hàng trăm năm trước với những con đường đan xen qua những dãy nhà vàng đặc trưng được tô điểm với đèn lồng đỏ. Điều tuyệt vời nhất ở phố cổ chắc hẳn là những cung đường thân thiện với người đi bộ, đạp xe mà không cần lo sự nguy hiểm từ những phương tiện khác. Thành phố Cần Thơ cũng là một nơi hoàn hảo để tản bộ theo dòng sông vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy vô vàn những ngôi nhà xưa, những cảnh sông tuyệt đẹp, sự thuận tiện của giao thông đường thủy, chợ nổi cùng rất nhiều quán cà phê và quán ăn.
World Walk trong thành phố. Nếu bạn không thể rời thành phố, hãy cứ tản bộ tại các đài tưởng niệm, sở thú hoặc vườn bách thảo tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Khám phá thành phố từ chính đôi chân của mình mang đến những trải nghiệm thực tế và đôi khi lạ lẫm ở nơi mình sống, từ những khu phố sầm uất đến những con hẻm ẩm thực trăm năm tuổi. Ngoài những tòa cao ốc chọc trời ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, du khách có thể ngắm nhìn những dãy phố đậm chất hoài niệm ở Hội An. Đôi khi tản bộ không cần mục đích đến cụ thể và những con đường sẽ dẫn bạn tới những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Các bạn vừa tham khảo những điểm đến du lịch đi bộ tuyệt vời nhất ở nước ta. Chuyên mục văn hóa và du lịch tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.